tiền riêng của mình, từ sám hối việc hiện tại của mình, từ sám hối của mình trong ngày mai. Bởi vì sám á là ăn năn lỗi trước, hối là chừa bỏ lỗi tha. Sao? Cái thứ chuyện nhỏ thôi, chứ không phải là mình xin tội. Nó có nhiều người khi nó mà không có tội thì cũng muốn xin cho thực thể. Không có, không ai cho mình tội hết, bởi vì tội đó nó vốn là không có. Bởi vì do mình mê lầm mình tạo ra. Bây giờ mình ăn năn tức là mình đừng bao giờ làm nữa. Đó, mình nhớ lại cái lỗi quá khứ mình làm nó quá đi là ác nghiệp đi. Và bây giờ người ta mới rằng những cái nhà báo trên thế giới là họ mới dành những cái phút mặc niệm, họ mới thu hồi báo hoặc họ không đăng báo này kia để họ tưởng nhớ đấy. Tức là bây giờ họ đã hối rồi. Nhưng mà các vị biết rằng những giọt nước mắt mà rơi xuống bao giờ cũng trở thành mượn vàng. Đó, bây giờ mình biết được chuyện cũng tốt, tức là bây giờ mình biết hối. Đó, mình xin sám hối cho lòng mình được thanh thoát trước. Giờ bây giờ các vị bước lên một lĩnh vực nữa, để mình về được cảnh giới tịnh độ, mình cũng đánh dấu một chỗ nữa là Đức Phật xác định ở trong kinh, hay là ngay trong kinh A Di Đà đã nói rõ ràng rằng vô lượng thọ, vô lượng quang như lai. A Di Đà đó là gì? Là cái chỗ này, cái chỗ đó là trí Phật quang minh như nhật nguyệt. Trí Phật là trí tuệ đó, bởi vì như vậy thì là con đường của đạo Phật đó. Và con đường này nó quang minh, nó như là mặt trời mặt trăng vậy đó. Đó, và từ cái chỗ mặt trời mặt trăng này đó, các Phật tử mới bước lên một bước nữa là mình mới tu được cái lòng thành của mình, tức là lòng từ bi mình bắt đầu từ trong tâm hồn mình nó phát ra từng bước để mình gọi là thiện hóa mình. Thầy nghĩ là có thể chương trình mà cái buổi mà nói chuyện hôm nay của thầy sẽ không kết thúc trong cái vấn đề hết cái vấn đề về con đường tịnh độ, nhưng mà thầy nói tới đâu mà hay các Phật tử nghe nó hết giờ hoặc là nó hết cái băng thì chúng ta tạm nghỉ. Thì cái chỗ mà các Phật tử thấy rằng khi mà cái lòng từ của mình nó phát ra là lúc nào mình có trí tuệ, mình thấy được trong quá trình mình làm những việc nào, mình làm đau khổ chúng sanh, mình đã ăn bao nhiêu chúng sanh, mình đã làm hại bao nhiêu chúng sanh để mình tồn tại này đó, mình mới khởi lòng từ bi đó. Rồi bây giờ cái lòng từ bi vô lượng thì nó khởi trong cái Bồ Tát đạo, Bồ Tát tâm mình đó, là nó tịnh hóa mình từng bước một. À, đây là con đường quan trọng nhất để về tịnh độ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các vị tổ họ nói một câu á, tam nghiệp tịnh tức tịnh độ. À, tam nghiệp tịnh là thân khẩu ý, ba cái đó tịnh tức là tịnh độ. Hay là nói một cách cao hơn, các vị thiền họ nói rằng sao bằng tự tánh Di Đà. À, tự tánh của mình là Di Đà. Các Phật tử có thấy điều không? Mà muốn thấy được điều đó thì bây giờ chúng ta mới đi lại cái bài kinh mà các vị tổ họ khuyên mình tu như thế nào. Như vừa rồi thầy đọc một câu mà để các vị đánh dấu đó, các Phật tử là cái phần quan trọng của nó là gì. Bây giờ phần quan trọng thứ hai đó là các Phật tử nương thiền từ, vượt bể ái hà, nhớ lời Ngài bờ giác không xa. Mình nhớ lời của Đức Phật dạy bờ giác không có xa với mình, nhưng mà phải làm gì các Phật tử không? Không phải nhớ nó không xa, bao giờ phải hành thập thiện. Đó, rõ ràng chỉ nói từ đó thôi, đánh dấu chỗ đó, đánh dấu lại cái bài đó, mình đánh dấu chỗ đó, hành thập thiện cho đời tư sáng. Đó, trước nhất mà mình muốn về tịnh độ là mình cải tạo toàn bộ con người của mình, toàn bộ cái hiện cảnh đây này trong cuộc sống các vị giữa cha mẹ vợ chồng con cái thế nào để cho cuộc đời mình được tươi sáng. Vì cái chỗ tươi sáng này nó là nền tảng cho hoa sen nó nở trong ngày mai của quả tịnh độ. Để mình về được tịnh thổ thì bây giờ hành thập thiện cho đời tươi sáng. Và các Phật tử đã nghe phân thập thiện rồi, các Phật tử đã hiểu thập thiện rồi. Tức là như là thầy không có dành thời giờ để nói nhiều cái đó, nhưng mà rõ ràng các Phật tử thấy thập thiện nó ở đâu nó ra, nó cũng thân khẩu ý. Sao? Thân không chấp sanh, trộm cắp tà dâm, khẩu không nói dối, thân nói dối, nói lời khoe khoang, tâm thọc ngữ chửi. Đó, rồi nữa là ý không tham lam, không giận, si mê. Đó, thì tổng cộng để là nó là 10 điều thiện và 10 điều ác, nó ngược với nhau. Đó, mà bây giờ nếu mà mình hành thập thiện thì cả cuộc đời của mình, cuộc đời mọi người xung quanh mình, nó có một cái liên hệ mật thiết đó, nó đều được tươi sáng. Vậy là cái tiến trình các Phật tử bắt đầu khởi hành. Đó, cái câu này các Phật tử lưu ý đọc lại, đọc lại cái chỗ này. Các vị tổ khi mà họ làm một cái bài luôn luôn họ muốn mình đọc hiểu và bắt đầu dụng công tu. Cái chỗ như lúc trên thầy nói, tức là mình thấy được cái tham sân si mạng gây lên để mà con đường luân hồi của mình rồi. Rồi bây giờ người ta mới chứng minh rằng cái trí tuệ của Đức Phật nó quang minh giống như là vô lượng quang, vô lượng thọ rồi đó. Thì bây giờ các Phật tử muốn biết rằng mình muốn được cuộc đời của mình được tươi sáng, vô lượng quang, vô lượng thọ, mình phải làm gì? Mình phải hành thập thiện cho đời tươi sáng. Rồi hãy sao? Bỏ việc ác cho đời quang đẳng. Bao nhiêu cái việc mà ác nó nên mình làm, mình nói, mình suy nghĩ. Bây giờ mình dám buông bỏ, mình dám từ bỏ, mình dám sợ hãi nó, để mình quay về khỏi thiện, quay về cái cửa từ bi. Thì bây giờ khi mà các Phật tử quay về từ bước một này đó, thì các Phật tử nói rằng từ cái chỗ mình đọc tiếp nữa thì thầy không đọc nữa, dài quá đi. Cho nên thầy đọc cái chỗ này thì các Phật tử lưu ý. Người ta mới nói rằng thưa thầy, đó là tu tịnh độ để cho mấy ông già bà già, tại vì cái đó là nhờ tha lực không à, nhờ Phật thôi. Còn tu mà tu thiền, còn tu có cái môn thắng là tự lực, nó mới có sức mạnh. Cái còn nhờ tha lực, cái còn đợi kinh hoài, không biết hồi nào cho được. Giống như bây giờ mình xin mình đợi đắc nghiệp, cứ đợi lãnh đắc nghiệp hoài, mỗi tháng mình nộp form, nộp form với bà già, đợi sao mà lãnh được, từ ngân hàng lấy ra nó dễ thôi. Cái khi nộp form vài cũng lâu, ai cũng ngán. Nhưng mà thưa với các vị rằng trong cái môn tịnh độ nó không chỉ có chừng đó thôi đó. Bởi vì các vị tổ khi người ta khẳng định điều đó là người ta nói rằng phải, tại sao mà mình muốn về tịnh độ? Bởi vì thưa với các vị rằng chúng con khổ nguyện xin được cứu khổ đó. Mình xin với Đức Phật để mình được cứu khổ, đây là mình khởi một cái niềm tin, mình tính Phật, tính sự, tính lý, tính tha, tính nhân, tính quả đó. Rồi kế cái lần này, nhưng mà chúng con khổ nguyện xin tự độ. Các bạn tự đọc ở đâu? Đọc kỹ câu nói đó. Mình nguyện với Đức Phật á, mình xin cứu khổ, nhưng mà mình cũng xin tự độ cho mình, tức là tự mình nỗ lực mà tu, tức là tự lực mình, chứ không phải là mình nhờ, chỉ mình nhờ một cái tha lực, mình đợi Đức Phật, mình đợi chờ, rồi mình trông mong một điều khác mà mình không biết tu hành, tức là không biết sửa cái những cái hành vi không tốt của mình. Và cái chỗ này mà thầy cũng nói thật sự là chúng con khổ nguyện xin tự độ. Tự độ tức là Đức Phật nói là tự độ, tự tha, độ tha là tự giác, giác tha mới đến con đường cuối cùng là giác hạnh viên mãn. Bây giờ các Phật tử sẽ tự độ thế nào đây? Tự độ thế nào bây giờ? Thầy nghĩ là mỗi người chúng ta ngồi lại suy nghĩ, suy nghĩ là những cái gì chúng ta đã làm rồi chưa, rồi những gì chúng ta đã cho mình tư hóa đó, tức là bây giờ mình tịnh hóa, tức là tư hóa những cái gì lỗi lầm của mình, bây giờ mình suy nghĩ trở lại, bắt đầu bước vào con đường tự độ. Thì bây giờ tự độ chỗ nào đây? Thầy sẽ cùng các vị đi một bước nữa. Người ta nói rằng cái gì, khi mình làm một cái điều gì đó thì cái người Phật tử hoặc trong Phật giáo hay đổ thừa, hay là người Phật tử không hiểu rõ, nói rằng đó là cái nghiệp của họ. Thì những người tu mà ra từ là cái nghiệp đó, nghiệp nó kéo, rồi nói rằng con đang tu mà tinh tấn gì cái bị nghiệp nó khảo quá tu nổi nữa. Nó đang lại con pháp nguyện ăn chay là một tháng 10 ngày, bây giờ nghiệp nó khảo quá hơn 5 ngày thôi. Đó tức là mình đổ thừa cho một cái gì đó để mình giảm lại cái chuyện tu của mình, cho nên mình gọi là nghiệp. Nhưng mà thưa với các vị, tức là tôi gọi là nghiệp là gì? Là tạo tác. Đó, nghiệp là tạo tác, là những cái gì của thân làm, khẩu nói, ý tưởng nó kết hợp lại mình gây nên là cái nghiệp, mà không ai gây, không phải là tự nhiên mà nó kéo mình. Cái sức mạnh của nghiệp đó là do tạo tác, do thân làm, khẩu nói, ý tưởng của mình. Cho nên bây giờ thầy muốn nói là các vị muốn về tịnh độ á, thì cái phương châm thứ hai, ngoại trừ suy nghĩ về cuộc đời vô thường rồi, các phần tử bước vào bước thứ hai quan trọng là gì? Bắt đầu dừng tạo tác, tức là dừng gì? Làm ơn đừng có bài nữa. Đó, cái chỗ này là cái chỗ khó nè. Cái chỗ khó là nó thưa thầy á, con cứ muốn giảm vài, cứ muốn giảm vài, thôi tính năm sau nó giảm, nó thu xếp lại, trong chuyện làm ăn đường quá, thu gót lại để tu. Cứ vậy, cứ nghĩ vậy, nhưng mà các nghĩ không? Tóm cái này nó đẻ cái kia, tóm một đẻ mười, thì cứ vậy nó đẻ hoài. Thì nhớ cái chuyện ở Việt Nam không biết phải chuyện cười không, mà nghe nó có thiện. Nó có ông thầy đó, ổng mới đến cái nhà của cái Phật tử đó, ổng ảnh xuống đó tụng kinh cùng thiêu. Thì gia chủ còn trẻ lắm, thế bị bất tử nửa đêm, nó lên máu thì đứt lên máu chết đi. Mà cái tiệm đó là một cái tiệm tạp hóa, nó bán cho nó chủ thứ trên đời hết trơn, nó là tạp hóa ở Việt Nam mình cái gì có cả. Thì bây giờ do tạp hóa nên họ mới để cái quan tài ở giữa, họ để quan tài cái bàn thờ ở giữa. Bây giờ ông thầy ổng mới tới tụng kinh, ổng tới cho nó, ổng chọc vô cùng, ổng mới đứng được một lớp rất là nhỏ để ổng tụng kinh. Thì tụng kinh mà cho người còn siêu gọi là tụng kinh tịnh độ, mà còn những người thì tịnh độ. Thì khi mà ổng tụng, ổng ngó qua ngó lại, ổng thấy đồ đạc nhiều quá, ổng mới dòm thấy cái khuôn mặt của cái người phụ nữ chết, nó còn trẻ quá, nó uổng quá đi, tiếc quá, công chuyện làm chưa xong, đồ đạc lỉnh kỉnh như này. Thì lúc mà ổng cầu á, ổng mới nghĩa là lúc mà ta gọi là ổng phụng nguyện á, là ổng mới nguyện, đó là nguyện cho mọi người, nguyện tư tâm chứ rồi hết trơn rồi, các Phật tử phụng nguyện sao? Nguyện cho hương linh nữa là được, nghĩa là giảng sinh về Tây Ninh tịnh độ, chứ gọi là Tây Phương. Dịch mình cái ông dịch mình không thắng không kỳ cho mọi người, cũng có người nghe này không, nhưng mà có cái chú tiểu đi theo cái về thiền á, hồi nãy thầy phục nguyện sai rồi. Nói sao sai? Thầy nói đáng lẽ về Tây Phương mà thầy phục nguyện cũng về Tây Hưng. Ông thầy ơi, tao nói vậy là đúng hay sao là sai? Nói sao mà đúng được? Tại vì nghĩa là thường thường trong kinh nói là thầy phải về Tây Phương đấy. Về Tây Phương cho được, tạo tác chưa dừng mà thấy ông đồ trời ơi, để lĩnh chỉnh độ tạp quá thì biết bao nhiêu lần sao mà tạm đến về Tây Phương nổi. Chỉ phải chỉ về tới Tây Ninh là hết sân rồi. Từ Sài Gòn mà về tới Tây Ninh có 100 cây số à, cho nên tao phục nguyện mới về tới Tây Ninh là vừa. Chứ bây giờ mà về tới Tây Phương phải làm sao được, cậu cái tiệm tạp quá đã 100 món nữa mà phải về chưa xong nữa mà phải chết còn trẻ quá bây giờ. Kêu tao phục nguyện sao cho đúng bây giờ. Đó, cái câu chuyện đó thầy có nghe kể mà thầy không biết cái đó là nó vui hay là chuyện thật. Nhưng mà nó có một cái gì đó chua xót trong cái cuộc sống tu hành của mình. Có nghĩa là sao? Là nghiệp của mình cứ dùng tạo tác. Thấy không? Tức là những cái gì mình không chịu thu gom lại mà mình muốn về tỉnh độ là mình phải bỏ từ bỏ cuộc đời này. Mà thậm chí mình đời nhà một cái đũa mình cũng không bỏ hết nữa. Nó khổ vậy đó. Cho nên do đó mỗi ngày mình cứ tăng thêm, cứ góp giống thêm lời, để nó đẻ thêm mà sẽ làm tiền nhiều lần nào thì mình cảm thấy nó vô thì thấy nó vui vẻ này đấy. Thì vậy là lúc đó mình vô tình là mình tạo tác nhiều. Mà tạo tác nhiều thì có đường về tỉnh độ của mình nó xa lần. Rồi nó nặng nề quá, về không nổi. Sao bây giờ các Phật tử biết gì đâu không? Thôi về Tây Ninh đỡ đi. Mà về Tây Ninh các người biết là nó khổ lắm. Tây Ninh cái thứ đó là cho mình cái thứ mà lông qua các người biết là nắng mưa giải dầu biên giới nó khổ cực lắm. Nhưng mà mình về không nổi. Tại vì sao vậy? Bởi vì cái chỗ thầy muốn nói đây tức là mình dừng được cái tạo tác mình. Đó. Con người nó thôi để đợi con già chút để con sắp quyết này kia rồi con mới nhận Phật con tu được. Chứ bây giờ nó nhiều chuyện quá. Thì người ta nói rằng chớ đợi đến già mình niệm Phật, mồ quan lắm kẻ tuổi còn xanh. Thầy chắc hiểu không? Người ta không biết bao nhiêu tuổi mà còn xanh mà chết. Con nương cũng 36 tuổi mà thầy nói 36 tuổi là nhiều. Bạn thầy đó là tuổi trẻ là biết bao nhiêu người mới có 34 tuổi, 28 tuổi là đã ra đi rồi. Rồi mình đó mình đợi tới già mình mới tu tịnh độ thì cũng đã là cũng quá muộn màng rồi. À, bởi vì cái mồ quang ra một nghĩa địa rồi các vị mới thấy. Nếu ở đây có các Phật tử giờ mình ra có nhiều người còn tốt còn đẹp lắm không, nhưng mà cũng lên cũng quyền đứng cái chân rồi, tức là cũng lên bản phong thần hết trơn rồi. Cho nên do đó đó, nếu mình có duyên có phước giống như là các bác lớn tuổi một chút hay là bác hội trưởng ở đây rồi tóc bạc rồi chẳng hạn vậy, rồi có một số Phật tử là già mà vẫn còn tu vẫn còn sống được, nhưng mà có nhiều người không còn kịp thời gian đâu. Cho nên do đó cái chuyện mà quan trọng thứ hai ở đây đó, cái bước mà các Phật tử nhớ là nếu mình muốn được nhẹ nhàng, mình muốn được tu trên đúng con đường mình gọi là khẳng định được đúng đó, thì phải dừng tạo tác, tức là dừng nghiệp trở lại. Bởi vì dừng chân là bóng chẳng theo, nhân tai là nghiệp chẳng đeo bên mình. Đó, khi mình đi dưới ánh nắng vậy nó gọi theo mình, nhưng mà nếu bây giờ mình dừng lại đó thì bóng nó sẽ không theo mình được nữa. Giống như cái nghiệp của mình vậy, mình đang tạo cái gì mà nó có nghiệp, bây giờ mình dừng tay lại, giống như mình đang làm một việc ác mình dừng nó tay lại thì lúc đó nghiệp nó không phát sinh nữa, bởi vì nó không đủ điều kiện để tạo tác. Thì các vị có thể bắt đầu phải làm được cuộc hành trình đi về chúng ta. Qua cái quan điểm mà vừa thầy vừa nói đó, để các Phật tử thấy rằng hai cái bước quan trọng là mình từ chối. Thứ nhất là mình nghĩa là khi mình hiểu được cái chỗ mà mình nghĩa là chán cõi ta bà rồi mình muốn về tịnh độ để mình bất hối đó. Rồi cái thứ ba nữa là mình biết được rằng cái nguyên nhân nào làm cho mình còn tồn tại ở thế giới này là vì mình không dừng tạo tác. Không dừng tạo tác, không dừng niệm của mình. Mình cứ muốn mua, muốn sắm. Và thầy nói vậy đó, rồi có nhiều người nói thầy nói sao nghe hay quá, chứ thực tế đâu có phải dễ dàng vậy. Thì thầy xin nói thì thầy Phật tử cũng đúng vậy đó. Nó khó ghê lắm. Cho nên á, đôi khi ngồi tâm sự với Phật tử lớn tuổi già, rồi họ cũng thông cảm với đời tu hành của mình đó, mình cũng nói là tu cũng khó ghê lắm các Phật tử. Cho nên thậm chí không phải ai, ngay cả thầy cũng vậy. Đi qua đến xứ Úc vậy, cái gì nói cho mình hãy đi ra shop rồi là nó cứ thêm đồ thôi. Nó bây giờ vậy nó lủng củng đồ hồi mới tới hả, cái vali nhỏ xíu bây giờ nó 2-3 vali lớn chở không hết nữa. Đó rồi bây giờ các vị đây về rồi có một cái micro trên chứng minh rồi nói rằng hồi mới về cái tỉnh xá không có chân, bây giờ giờ cái chùa một cái hả 4-5 cái xe cắt rồi xe Phật tử cho mượn 10 mấy chiếc mà chở đồ cũng hết nữa. Đó họ các Phật tử về đâu giờ, nó đẻ ra hoài làm sao giờ. Mà nó bản thân thầy đây này cũng giống vậy đó, nó qua Úc thì không bao lâu, mà bây giờ cũng là út đúc một gánh đồ đó. Nào là bởi vì cái thứ này đủ thứ, nào là đồ lạnh, đồ trong, đồ ngoài, thiếu cái này thiếu cái kia. Rồi qua bên này á, hồi đó mà nghe nói gì là trà mặt là không dám, mà qua đây nó lạnh đến nỗi là rác mặt quá, là Phật tử cũng mua vô một chai gì cũng đánh mặt, cũng đàn ông đàn bà cũng đánh lên, chứ không có rác chịu không được. Hỏi các Phật tử vậy nên nó có phải mình tạo thêm không? Chỉ một nhất một chút của chúng ta là nó đi sai một dặm, nhất một chút nó đi một chút. Cho nên mới hiểu được rằng cái việc tu hành nó khó lắm. Cho nên mình đừng có chủ quan, rồi mình phê phán người này, mình phê phán người kia, hoặc mình phê phán hình thức này tu đúng tu sai, hoặc mình theo một cái gì cả, mà mình tự kiểm nghiệm lại mình. Thầy có thể khẳng định với các Phật tử biết rằng mình tự kiểm nghiệm với mình, bởi vì mình thấy là mình tu mà còn chưa xong rồi. Cho nên nó tày tròn tày tập. Nghe cả mấy ông thầy ở trong chùa cái mừng, ở trong chùa là ông được hoàn chỉnh hết trơn rồi, ông ở trong chùa là được đầy đủ rồi, coi như là Phật tử lo, là Phật tử sắp xếp rồi mọi thứ trơn rồi, mà ông tày tập mấy chục năm mà tu không còn, chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Thầy nói vậy thì việc thầy cũng không dám nói với những vị mà đạo cao quý trọng thì họ vượt quá khả năng của mình, nhưng mà bản thân của thầy và các bạn thầy mà xuất gia tu học đều có được cảm nhận chung. Cho nên